Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, người mù, người chột, người sáng mắt sẽ do Thượng Tọa Tể Siêu thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú tâm thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay câu chuyện trong ngày, do cả hai làm và không làm, cũng như trong ngữ pháp có phủ định và xác định nhân quả, dù thiện hay bất thiện, đều mà đồng. Cả hai động thái làm hoặc không làm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính cung kính thượng tọa Giác Đẳng, từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
À, không biết quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Nãy giờ chúng tôi biết không rất là không nhiều lắm. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn quý vị. À, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính đảnh lễ chúng tôi về sư, đảnh lễ chư tôn đức trụ trì tất cả quý sư phụ. Quý vị, bài học ngày hôm nay cũng là một bài kinh mà chúng ta đã có dịp đi qua ở trong năm vừa rồi. Nhưng mà năm nay chúng tôi đặc biệt muốn trở lại bài kinh này, bởi vì chúng ta đang nằm ở trong giáo trình mới. Và chúng tôi nhận thấy rằng bài kinh này một lần nữa nhắc chúng ta về một sự kiện, về một ý, một cái khái niệm rất là quan trọng. Là dù ở trong thiện hay là trong bất thiện thì nó đều có cả hai mặt, cái mà chúng ta làm và cái mà chúng ta không làm. Chúng tôi không có muốn dùng cái chữ tiêu cực và tích cực, bởi vì chữ tiêu cực đúng ra thì có thể xài một cái chính xác ở tại đây, nhưng mà sợ có khi hiểu lầm chữ tiêu cực là cái gì nó không có tốt. Nhưng mà chính là chữ tiêu cực và tích cực chỉ cho cái mà chúng ta làm và cái không làm. Thiện cũng vậy, bất thiện cũng vậy. Đây là một trong những khí cảnh rất là tế nhị của đời sống hàng ngày. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe chánh văn của bài kinh nghiệm, là một bài kinh ngắn thôi, nhưng mà qua đó thì chúng ta sẽ thấy những ý nghĩa rất là lợi lạc cho đời sống hàng ngày. Và sau phần chánh văn sẽ là bài giảng của Thượng Tọa Đại Sư. Xin mời quý vị MC. Mời Đại Sư Khali.
Do cả hai làm và không làm, cũng như trong pháp ngữ có phủ định và xác định, nhân quả dù thiện hay bất thiện đều mà cả hai động thái làm hoặc không làm. Rồi Bà La Môn Janusani đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi lên nói những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusani bạch Thế Tôn: do nhân gì, thưa tôn giả Gotama, do duyên gì ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục? Do nhân gì, thưa tôn giả, do duyên gì ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này? Do vì có làm, này Bà La Môn, do vì không làm, như vậy ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thưa tôn giả Gotama, lời nói vắn tắt không giảng rộng của tôn giả Gotama, con không được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt không giảng rộng của tôn giả Gotama. À vậy, này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Bà La Môn Janusani vâng đáp Thế Tôn: thưa vâng tôn giả, Thế Tôn nói như sau: ở đây này Bà La Môn, có người thân làm ác, thân không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý nghĩ không nghĩ thiện. Như vậy này Bà La Môn, do làm và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Lại ở đây này Bà La Môn, có một số chúng sanh thân làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. Như vậy này Bà La Môn, do làm và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thị Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào toàn thể quý đại chúng Phật tử. Kính bạch chư ngài đến quý vị, hôm nay ngày thứ hai chúng ta sẽ học một đoạn kinh mà Đức Phật giảng cho Bà La Môn cho Đức Phật lý về nhân và duyên, chúng sanh sanh về cõi khổ, và nhân duyên chúng sanh sanh về cõi vui. Đây là cách thuyết giảng của Đức Phật. Ngài dùng cái phương pháp gợi sự chú ý cho người nghe. Khi được hỏi do nhân duyên gì mà chúng sanh sanh xuống cõi khổ, thì Đức Phật cũng nói rằng do duyên làm và không làm. Mà khi được hỏi do nhân duyên gì thì chúng sanh sanh về cõi vui, thiện thú, thiên giới, cõi trời, Đức Phật này cũng trả lời là do làm không làm. Chính câu trả lời này của Đức Phật đã gợi sự chú ý cho Bà La Môn Sa Lút Sa Lý. Thật là thú vị khi Đức Thế Tôn dùng cái phương pháp này để ngài trình bày và thuyết giảng về giáo pháp. Một số chúng sanh nếu như được nghe trả lời một cách rõ ràng lúc ban đầu thì họ sẽ không có cái sự chú tâm, nhưng mà gặp Đức Phật thì ngài biết rõ cái cơ tánh của chúng sanh. Với những chúng sanh ngài cần phải trả lời một cách vắn tắt, rồi sau khi họ yêu cầu, Đức Thế Tôn mới giải thích rõ ràng. Thật ra sau khi Đức Thế Tôn giải thích rõ ràng thì chúng ta thấy ở đây cái pháp rất dễ hiểu. Chúng ta sẽ tự hỏi rằng vì sao lúc ban đầu Đức Phật không giải thích như vậy cho Bà La Môn cho Lúc Sư Lý nghe. Thưa quý vị, bởi vì đối với vị Bà La Môn này, Đức Phật đã biết rõ là cần phải gợi cho họ một cái sự chú ý. Khi họ hỏi thì ngài nói rõ thì họ sẽ lãnh hội. Quả thật vậy. Sau khi Đức Thế Tôn đã trình bày thì Bà La Môn Cha Lút Sa Lý đã quy y Tam Bảo, đã trở thành một đệ tử của Đức Phật vì hiểu pháp. Ở đây thưa quý vị, cái khái niệm anh và phủ định hai cái phạm trù này thì chúng ta chưa có thể nói rằng cái nào là tốt, cái nào là xấu. Bởi chính vì vậy mà ở đây trong cái lời giới thiệu dẫn nhập Thượng Tọa Giới Đẳng có nói rằng không có dùng được cái chữ tiêu cực và tích cực. Mặc dù tiêu cực và tích cực cũng là một cái khái niệm có và không có là, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái phủ định và cái xác định thì nó nằm ở trong cái tình trạng trung tính, để sau khi giải thích xong thì mới thấy rõ là có những trường hợp sự phủ định lại là thiện pháp, và cái sự xác định lại là bất thiện pháp. Có những trường hợp sự xác định lại là thiện pháp mà phủ định là bất thiện pháp. Như trong trường hợp này, khi mà Đức Thế Tôn Ngài giải thích về nhân duyên, nhân gì duyên gì mà chúng sanh sanh xuống địa ngục, cõi khổ đọa xứ, thì Đức Phật Ngài giải rằng do vì làm và không làm mà chúng sanh phải sanh xuống địa ngục. Thì trường hợp này đã được Đức Thế Tôn giải thích rằng những chúng sanh làm ở đây là làm cái thân ác, khẩu ác, khẩu nói ác, ý chí ác, và không làm, tức là thân không làm thiện, khẩu không nói lời thiện, ý không suy nghĩ thiện. Chính vì làm và không làm kiểu này mới dẫn đến đọa xứ cõi khổ địa ngục. Và ở trong một cái trường hợp khác thì Đức Thế Tôn đã giải thích trường hợp nhân và duyên mà đưa chúng sanh sanh về cõi trời thiện thú thiên giới, đó cũng là do làm và không làm. Thì được Ngài giải thích ở đây theo khía cạnh của thiện pháp, tức là có người làm thiện, thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, và không làm, có nghĩa là miệng không làm, thân không làm ác, khẩu không nói ác, ý không suy nghĩ ác, nên được sanh về cõi trời. Chúng ta thấy rất rõ ràng về cái thiện pháp và cái ác pháp. Cho nên cái phạm trù làm và không làm đó, nếu mà chúng ta nói cái khuynh hướng thiện pháp, tức là làm thiện không làm ác, thì đó là nhân duyên sanh về cõi trời. Còn nếu như mà cái khuynh hướng làm ác không làm thiện thì đó cũng là làm không làm, nhưng trường hợp này nó lại có một cái khuynh hướng về bất thiện, nên là nhân sanh xuống cõi khổ. Rất đơn giản thôi. Đó là chúng tôi trình bày về cách lý luận, cách tiên thuyết từ giáo pháp của Đức Phật để tiếp độ chúng sanh. Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đạo giác, Ngài thuyết pháp toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, với văn nghĩa cổ túc, và tùy theo trường hợp mà Ngài thuyết. Nhưng đó là cách trình bày một cách rất trí tuệ, và để gợi cho những chúng sanh tâm của họ thường hay bị lơ đễnh. Khi mà họ nghe như vậy, tất nhiên chúng sanh có cái tánh tò mò, họ khó hiểu lúc ban đầu, nhưng mà sau khi Đức Phật trình bày thì họ cảm thấy rằng điều đó hợp lý, rất dễ hiểu, và sự thật là như vậy, tất nhiên họ sẽ tỏ ngộ. Thì cái chuyện đó kiểu như là chúng ta đã nói xong, bây giờ chúng ta nói qua phần ý nghĩa thưa quý vị. ở đây trong tam huấn từ của chư Phật, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh chỉ, tức chư Phật giáo không làm các điều ác, năng làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, đó là lời của chư Phật. Thì ở đây quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không thể khư khư một quan điểm là làm hay là không làm nó sẽ đưa đến kết quả tốt hay là xấu. Có những chuyện chúng ta làm thì nó đưa đến kết quả xấu, nhưng mà có những chuyện mà chúng ta không làm thì nó lại đưa đến quả xấu. Có những chuyện chúng ta làm đưa đến quả tốt, và có những chuyện chúng ta không làm lại đưa đến quả tốt. Thì ở đây, với thân hành, khẩu hành và ý hành, ba cái phạm trù này chúng ta cần phải hiểu nó mỗi một thứ có hai mặt. Thân hành nào thì tốt mà không làm thì xấu, và thân hành nào làm xấu mà không làm thì tốt. Ở đây thì cái gì? Như là thân có làm là sắc căn trần sắc tà dâm, thì sự làm đó, đó là đưa đến quả cay đắng. Ngược lại, nếu như mà thân không làm những điều thiện, tức là không có sắc căn, không từ bỏ trần sắc, không từ bỏ tà dâm, thì như vậy đó là xấu. Nhưng ngược lại, thân có làm như là bố thí trì giới, tu thiền, hoặc là từ bỏ trần sắc, từ bỏ tà dâm, có làm cái cách đó thì sẽ là nhân tốt đưa đến quả tốt. Và thân không làm ác như là không sắc sanh, không trần sắc, không tà dâm, thì như vậy đó là quả tốt. Lời nói của vị nếu như miệng có nói điều xấu như là nói dối, nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích, và miệng không nói tốt, không nói tốt như là không có nói chân thật, không có nói lời dịu ngọt, không có nói lời hòa hợp, không có nói lời hữu ích, thì như vậy đó là cái chuyện hướng xấu. Còn ngược lại, nếu mà khẩu có nói lời thiện và không có nói lời ác, thì như vậy là quả tốt. Ý suy nghĩ cũng thế, có suy nghĩ tham dục, sân hận, não hại, và không có suy nghĩ thì xuất ly vô sân và bất hại, thì như vậy đó là xấu. Mà ngược lại thì cũng là có và không có, ly dục, vô sân bất hại, và không có là không có suy nghĩ về tham dục, sân hận và não hại, thì như vậy là một điều tốt. Ở đây trong cả ba trường hợp này: thân hành, khẩu hành và ý hành. Khi Đức Thế Tôn Ngài dùng cái phương pháp để giải thích cho Bà La Môn đó nghe, thay vì Ngài chỉ nói một chiều, tức là người làm ác và người làm thiện, Ngài chỉ có nói một chiều là làm thôi, bỏ ngỏ ở cái khía cạnh là không làm. Thì như vậy chúng sanh này họ nghe, họ chưa có cảm nhận được một cách trọn vẹn, cho nên Đức Phật lại nói thêm trường hợp là không làm, trường hợp không làm. Bởi vậy cho nên trong việc tu tập, người Phật tử chúng ta nên dùng trí tuệ để như lý tác ý mỗi mỗi một sự việc. Sự việc nào, pháp nào, sự kiện gì mà chúng ta làm sẽ đưa đến lợi ích, tiến hóa và trở thành nhân, đưa đến quả vui, thì chúng ta phải biết rõ và thực hành. Những sự kiện nào nếu mà chúng ta không làm và đưa đến sự lợi ích, tiến hóa là nhân cho quả vui, thì chúng ta nên làm. Và những cái sự việc gì mà chúng ta làm mà đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến cái sự bất lợi, đưa đến sự không tốt quá, thì chúng ta không nên thực hành. Còn những việc gì mà chúng ta không làm, nó sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự thấu thất, đau khổ lâu dài, thì như vậy chúng ta không nên làm. Mỗi mỗi một việc chúng ta đều phải có sự suy tư cả. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có thể làm được những cái thiện sự tốt đẹp và tránh xa những cái điều ác. Nội ngay trong cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy về ba quý từ của chư Phật, thì ở trong đó nó cũng có một hàm ý là không làm ở đây là không làm các điều ác, và làm ở đây tức là làm các điều thiện. Thì chư Phật ba đời đã giảng dạy như vậy. Và ở đây thưa quý vị, hai cái sự kiện này, làm và không làm, nó cũng lại có một cái hậu quả nó khác nhau. Nó khác nhau ở điểm nào? Ở đây thưa quý vị, thí dụ như bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề khác, là một người không làm ác nhưng mà họ cũng không làm thiện thì sao? Hậu quả như thế nào? Nó tốt hay là không tốt? Ở đây nếu như một người, ví như một người làm vườn mà họ có làm sạch cỏ dại ở cái khu vườn, nhưng mà họ không làm, tức là không có trồng cây ăn trái, thì như vậy cái khu vườn của anh ta nó sạch sẽ nhưng mà nó không có sinh ra quy lợi. Một người không có làm ác, một người không có làm điều ác, nhưng mà họ không có tích cực để làm các cái điều thiện như là bố thí, vân vân. Thời như vậy người này họ chỉ được cái quả là không bị hậu quả do ác nghiệp thôi, nhưng mà họ sẽ không được cái phước báo do những thiện pháp khác đem lại, không có được phước vật, phước đức và phước trí. Ở vấn đề này chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ đến cái thí dụ một người làm vườn. Nếu mà họ có làm cỏ sạch sẽ thì họ cũng phải trồng cây nữa. Chứ còn nếu mà họ làm cỏ sạch sẽ nhưng họ không trồng cây ăn trái thì như vậy họ không có quy lợi. Thì ở đây trong cái hành động về thân, về khẩu, về ý, thân không làm ác, tức là không nói dối, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng mà thân cũng phải làm thiện, thân phải làm thiện, tức là người này hành động với tâm từ, người này sống với chính mạng, người này sống với cái sự tiết dục, thì như vậy mới gọi là trọn vẹn ở trong cái thiện pháp. Một người miệng không nói ác, tức là không làm, không nói những lời đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích, không nói dối, nhưng mà người này cũng phải làm về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, tức là phải nói lời chân thật, phải nói lời dịu ngọt, phải nói lời hòa hợp và phải nói lời hữu ích. Như vậy thì cái thiện pháp nó mới được trọn vẹn về khẩu nghiệp. Ý cũng vậy, mặc dù ý không khởi lên tham dục, không khởi lên sân hận, không khởi lên cái sự não hại, nhưng mà ý cũng phải hành động, tức là suy nghĩ về lý dục, chẳng hạn như là quán về vô thường, quán về sự nhàm chán, danh và lợi nhàm chán, cuộc đời đau khổ vân vân. Rồi mặc dù ý không có sân hận, nhưng mà cũng phải khởi niệm tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh được an vui, mong cho tất cả chúng sanh đừng thù hận quan trái, đừng làm hại lẫn nhau, vân vân. Mặc dù ý không khởi lên não hại, nhưng mà cũng phải hành động là có cái tâm bi đối với chúng sanh, mong cho chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Khi mà được làm trọn vẹn như vậy đó thì mới được xem như là chúng ta trọn vẹn ở trong cái thiện pháp. Bài học này thưa quý vị, nếu mà chúng ta dựa vào hai khái niệm làm không làm để mà chúng ta luận bàn thì nó sẽ có nhiều vấn đề. Nếu mà chúng ta có sự theo dõi thật là sâu sắc thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề, còn mà không thì chúng ta sẽ lẫn lộn. Ở đây thưa quý vị, chúng ta lại nói một vấn đề khác, là ở đây đối với một người họ tu tập và một người không tu tập, một người tu tập có nghĩa là họ sẽ không làm ác nghiệp, và họ sẽ làm các thiện việc. Còn cái người không có tu tập thì họ có làm ác gì mà họ không làm những thiện việc. Nói như vậy mới là đủ. Có nhiều người thú vị, khi mình khuyên họ tu tập thì họ chỉ nói rằng không cần phải đi chùa, tôi ở nhà tôi cũng tu vậy. Họ tu như thế nào? Họ nói là từ nhỏ đến lớn tôi không làm hại ai, tôi không gian tham của ai, không làm cho làm phiền ai. Như vậy là họ nghĩ là họ đã tu tập rồi. Nhưng mà thật sự thú vị, cái trường hợp đó là họ chỉ mới có không làm thôi, chứ họ chưa có tu tập ở cái khía cạnh là có làm. Có làm là như thế nào? Tức là họ có bố thí, họ có giữ giới, họ có hành thiền, thì như vậy mới gọi là có làm. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái sự tu tập là chúng ta phải nói đến cả hai khía cạnh, làm và không làm, như Đức Phật đã dạy vậy. Khi chúng ta hiểu ra vấn đề thì thưa quý vị, cái sự tu tập của chúng ta nó rất là đơn giản, nó không phải là khó khăn. Giống như là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này, chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta đừng làm một việc, tức là đừng có để mắc nợ. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải làm một việc, tức là chúng ta phải biết tạo dựng tài sản, chứ không chỉ là một khía cạnh thôi. Nhưng mà không có đi mượn nợ đó, chưa hẳn là chúng ta đã giàu có. Bởi vì cái sự giàu có đó là phải do chúng ta làm cho có tài sản. Cũng như khi mà chúng ta tu tập như vậy, chúng ta không làm cái điều xấu, đồng ý đây cũng là một điều kiện tốt, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Chúng ta phải làm cái điều tốt thì như vậy chúng ta mới hưởng được cái quả vị thục tốt đẹp. Nếu như trong cuộc đời này có những chúng sanh do vì không làm các cái điều ác, vì thân vì khẩu vì ý, cho nên không bị quả đắng cay do ác nghiệp, thì người này cũng phải làm các cái việc thiện để tạo ra cái quả an vui. Thì như vậy cái thiện nghiệp người đó làm, cái sự tu tập người đó mới trọn vẹn được. Nói tóm lại là trong cái bài học này, Đức Phật trình bày về hai khía cạnh, tức là do làm và không làm. Nhưng có trường hợp do làm và không làm mà đưa đến khỏi khổ địa ngục, đó là do làm ác không làm thiện. Và cũng do làm và không làm mà chúng sanh sanh xuống, sanh lên cõi trời thiên giới, đó là không làm điều ác và làm các việc thiện. Và cái trường hợp này chúng ta có thể áp dụng luôn cho tất cả. Từ cái sự tu tập cho đến cái việc chúng ta sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể áp dụng cái trường hợp làm không làm để đưa đến cái sự lợi ích cho chúng ta. Chúng ta không ăn bẩn, không ăn uống mất vệ sinh là để chúng ta tránh cái mầm bệnh. Nhưng mà cái thân thể này nó được khỏe mạnh là do nhờ chúng ta phải ăn những cái thực phẩm có đầy đủ cái chất tinh tố, thì như vậy chúng ta mới khỏe được. Chứ chúng ta không gây mầm bệnh mà chúng ta cũng không có ăn uống bồi dưỡng những cái thức ăn có đầy đủ chất calo, calori, thì như vậy chúng ta cũng sẽ không khỏe được. Cái việc đó chúng ta áp dụng cũng giống như chúng ta áp dụng trong cái việc tu tập chúng ta. Cho nên ở đây thưa quý vị, ở đây chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ ở trong vấn đề này. Chúng ta nghĩ rằng không phải là khó hiểu cho chúng ta đâu. Lẽ ra thì ở trong bài học này chúng ta chỉ trình bày đơn giản về cái vấn đề làm thiện không làm ác. Nhưng mà vì rằng theo nội dung của bài học, ở cái khía cạnh mà Đức Phật Ngài dùng cái phương pháp thuyết giảng gợi ý chỉ trong cái vấn đề làm và không làm mà chúng sanh sanh về cõi trời, cũng do làm và không làm mà chúng sanh sanh xuống địa ngục, thì do vậy cho nên chúng tôi phải phân tích theo cái chiều hướng đó. Có lẽ là quý vị nghe nó hơi lộn xộn một chút, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng điều này, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng khó hiểu thì chúng ta chịu khó dùng trí tuệ để chúng ta suy xét, thì chúng ta sẽ thấy là nó tốt đẹp. Ở trong cuộc sống của chúng ta nó có một cái khái niệm mà cái gì nó cũng là tương đối, thưa quý vị, nó có cả hai mặt. Chúng ta đối với cha mẹ, chúng ta không làm khổ cho cha mẹ, nhưng mà chúng ta chưa có một ngày nào để nuôi dưỡng cha mẹ, thì như vậy cũng chưa gọi là đủ để báo đáp công ơn của cha mẹ. Không làm khổ cha mẹ là một việc tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cha mẹ mới là một việc tốt nữa. Cả hai mặt, làm và không làm. Chúng ta không làm khổ cha mẹ, nhưng mà chúng ta phải làm, tức là phải nuôi dưỡng cha mẹ. Và trong mỗi cái trường hợp nào ở trong cuộc sống, quý vị thử trách nhiệm lại, quý vị sẽ thấy rất là thú vị khi mà chúng ta học được bài học này hôm nay từ nơi Đức Phật giảng dạy với cái đề tài là nhân duyên sanh cõi vui và nhân duyên sanh cõi khổ của chúng sanh là như vậy. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, và cái phần còn lại sẽ là cái phần thảo luận của chư tăng. Thì phần này sẽ do thượng tọa Giác Đẳng điều học. Chúng chúc chư tôn đức được an vui tu tập. Và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta thấm nhuần Phật pháp và thành tựu nhiều phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi thi kinh Phật Thế Tôn, bạch thưa Phật Thế Tôn, mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được hỏi thưa Phật Thế Tôn một đề tài, nó có liên hệ thôi nhưng mà nó không có trực tiếp về bài học hôm nay. Có đôi khi người ta có đề cập đến những cái nghiệp gọi là nghiệp phát xuất từ vô thức, người ta họ nói là phát xuất từ vô thức nhưng mà đây là một cái khái niệm tương đối cũng hơi lạ. Chúng ta thì nói đến thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nhưng mà người ta cũng có nói đến một cái nghiệp mà mình hoàn toàn không biết dáng không tới, nhưng mà rồi lại vì vô tình, vì vô tình mình gây ra cái hạnh phúc, hay tạo ra hạnh phúc hay mình gây ra thương tổn cho người khác, thì tôi gọi đó là nghiệp vô thức. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay người ta nói đến việc mà chúng ta đưa ra một cái sản phẩm về thị trường và sản phẩm bán rất chạy, thì trên một phương diện nào đó thì chúng ta thành công, nhưng mà có những công ty khác vì họ không cạnh tranh được với chúng ta nên họ sạc nghiệp, và do họ sạc nghiệp do đó họ đã đóng cửa một số các dính của họ, bởi vì có một số người thất nghiệp. Thì người ta gọi đó là những cái nghiệp vô thức. Và nghiệp vô thức tức là nó không phải là do trực tiếp, là do chúng ta cố ý tạo ra, nhưng mà do cách này cách khác, thì hoặc cách gián tiếp, hoặc giả là qua một cái động thái gọi là đi truyền đó, khiến cho chúng ta tạo nên điều đó. Thì câu hỏi được đặt ra là theo Phật pháp đó, thì ngoài chúng ta chỉ có ba cái nghiệp, nghiệp tạo qua ba cái cửa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nhân cái câu hỏi, nhân vấn đề mà nghiệp vô thức, chúng ta hỏi rằng có cái nghiệp nào mà nó nằm, mà chúng ta tạo nó nằm ngoài ba cái nghiệp đó hay không? Tạm cái giống như chúng ta nói nghiệp vô thức chẳng hạn, thì xin tỉnh ý kiến của tôi, quý vị được đây, xin chào ạ.
Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, cái gì mà tạo do cái sự cố ý? Mà bằng thân, thể hiện bằng thân thì gọi là thân nghiệp. Tạo do cái sự cố ý được thể hiện bằng lời nói thì như vậy gọi là khẩu nghiệp. Thiện hay là ác được thể hiện qua cái tư tưởng, cái tư duy thì chúng ta gọi là ý nghiệp. Ngoài ba khía cạnh đó ra thì không có cái gì khác gọi là nghiệp ở ngoài ba khía cạnh đó. Chúng ta nói nghiệp vô thức, đó cũng chỉ là một cái danh từ sau này để gọi, ở trong kinh điển không có đề cập đến. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng trong một cái trường hợp mà nghiệp làm bằng thân hay bằng khẩu bằng ý mà có sự nặng nề thì chúng ta gọi là garukkama, là trọng nghiệp.
Dạ bạch thủy tổ thì sư ở trong rừng không còn nghe được nữa, xin thủy tổ không nghe cầm biết lại.
Quý vị có nghe chẳng lẽ là chúng tôi khi nãy chúng tôi nói đến đâu quý vị không còn nghe được? Bây giờ thì chắc có lẽ thì chúng tôi phải nói tiếp tục chứ còn chúng tôi không có trở lại được. Ở đây thưa quý vị, cái trường hợp mà gọi là nghiệp vô thức, chúng tôi nghĩ rằng đó có lẽ là đề cập đến cái loại nghiệp gọi là tắc tắc cầm má, tắc tắc cầm má, hay gọi là khinh thiểu nghiệp. Một cái nghiệp được hành động một cách là không có cái sự cố ý gây cho cái đối tượng đó, nhưng mà nó lại có tác động. Thí dụ như là Bồ Tát Suvanasama ở trong đời quá khứ bị vô tình bắn tên nhắm vào cái bông hoa, nhưng mà lại trong bông hoa đó lại có một con sâu, và khi con sâu đó nó bị trúng tên, nó dễ dụa, nó chết và nó còn con cái. Thì đời sau này khi Bồ Tát Suvanasama sanh ra làm con của hai vị đạo sĩ ở trong rừng, hàng ngày ngày đi hái trái cây để nuôi cha mẹ. Và vì một hôm do vị đức vua ở trong xứ đi điện bị phong vắng, lại bắn nhầm, nhắm bắn con nai, nhưng mà thì con nai nó chạy ngang qua chỗ của Bồ Tát Suvanasama ngài bị trúng tên. Thì đó là ngài tạo cái nghiệp vô tình mà bị cái quả vô tình. Thì cái hành động mà vô tình đó mà chúng ta gọi là nghiệp vô thức đó, thì hành động đó, cái hành động đó cũng được kể vào gọi là thân nghiệp, là thân nghiệp. Chúng ta có một lời nói, mà cái lời nói đó thay gì chúng ta nói tốt đẹp, chúng ta không có cố ý nói làm cho người khác đau khổ, nhưng mà vô tình vì cái lời nói này khiến cho một người nào đó họ nghe mà họ cảm thấy bức xúc, họ cảm thấy khó chịu, thì cái lời nói đó thưa quý vị nó thuộc về khẩu nghiệp vô tình. Nó hữu tình một khía cạnh, nhưng mà vô tình ở khía cạnh cũng được kể là khẩu nghiệp. Rồi cái tư tưởng của vậy thứ gì, nhiều khi mình không có một cái sự suy nghĩ quấy cho người đó, nhưng mà vì mình khởi lên một cái tư tưởng có dự phần của một ít phiền não, thì cái tư tưởng đó nó trở thành ý nghiệp. Mà cái ý nghiệp đó thì nó lại là rất nguy hiểm. Thí dụ trường hợp công tử Suriya, khi mà gặp tôn giả Mahakachana là một vị thì kheo có cái thân hình đẹp, màu da rất sáng, rất nõn nà, thì vị công tử đó đã khởi lên một ý nghĩ, mặc dù không có nghĩ không có cái lòng tham dục đối với ngài, nhưng mà vị đó lại có một cái sự suy nghĩ, vị này có màu da đẹp giống như một nữ nhân, chỉ cần khởi cái tư tưởng đó thôi, tức thì do cái tư tưởng có thể xem là xúc phạm đến một vị A-la-hán, một cái tư tưởng gì, vì đó biến thành nữ nhân. Công tử Turiya biến thành nữ nhân và hổ thẹn đi qua cái phía tắc Kassila để mà sinh sống. Sau này khi mà gặp ngài Ma Cá Chê Ná, chủ thơ Turiya này mới sinh sống hối ngài và trở lại là một công tử, rồi đã đi xuất gia và chẳng bao lâu chứng A-la-hán quả. Thì đó cũng là ý nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta nói tóm lại là không có những cái nghiệp nào ngoài ra ba cái loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cả. Nó cũng nằm ở trong thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thôi. Nhưng mà chỉ vì thân nghiệp có khi cố tình tạo, còn có khi vô tình. Khẩu nghiệp có khi cố tình, có khi vô tình. Ý nghiệp có khi cố tình, có khi vô tình. Thì cái thân khẩu ý nghiệp mà vô tình đó, chúng ta gọi là cái nghiệp vô thức. Theo chúng tôi là như vậy. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi vắn tắt có bấy nhiêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Ta cũng thích trên sự tập thể sự. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Đăng nghe được đại đức Pháp Đăng, có thể cho biết để thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận của hai. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thì nói đến thiện, người nói đến ác, nói đến thiện, người đến bất thiện. Nhưng mà có trường hợp nào mà chúng ta thấy rằng một hành động mà nó có cả thiện lẫn bất thiện như không? Ví dụ như là một ông thầy ông dạy học trò, ở trong cái dạy thì cũng có lợi cho học trò, nhưng mà ông dựng cũng đánh học trò, và trong cái đánh thì không biết là đánh làm cho học trò đau, nhưng mà rồi cũng có cái dạy ở trong đó thì theo suy nghĩ thì chúng ta thường nói là thiện hắc bạch phân minh, nhưng mà có trường hợp nào cái thiện bất thiện không thưa? Không thể nào mà chúng ta nói phân rõ được không, mà nó là một sự pha lệnh. Xin thỉnh đại đức Pháp, xin thỉnh đại đức Pháp Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng xin đại đức Tam Thảo, con cảnh ơn lễ đền bà Thầy Siêu, mà nhất đẳng là đức huynh nhận là đức Pháp Tính cùng chư tôn đức Tăng. Xin chào quý tu nữ đang chào Phật tử. Nếu mà nói theo ngoài đời ấy, thì gần như là họ cũng nghĩ thiện là có bất thiện ở trong đó, có nghĩa là thiện và bất thiện. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà nói về trong đạo Phật á, thì cái nào là bất thiện là bất thiện, cái vì cái lỗ tâm nó sanh lên á, thì nó sanh từng lỗ, và mỗi lỗ như vậy á, thì nó kết tụ với nghiệp. Chứ không có thể nào mà cái nghiệp đó có trắng nữa đen nữa, mà mình hiểu theo cái kiểu cách của Đức Phật nói nghiệp có trắng đen á, là cái lúc đó về trong đời sống của mình có lúc mình làm thiện, có lúc mình làm ác, nên gọi là nghiệp có trắng đen. Chứ không phải là trong một cái việc như là trong cái việc mà trong một cái lộ trình tâm nó có nửa cái lộ tâm bất thiện, nửa lộ tâm thiện, nó không phải vậy. Ở trong kinh thì có kể câu chuyện của một con một cái vị vị chư thiên, vị này thì làm quan ở hối lộ, thì lần đó thì có người ta đem, người ta biếu cho một đĩa xoài, thì lấy cái đĩa xoài đó để cúng dường. Thì sau khi mà có một vị trưởng lão đi lên cái trú xứ của cái vị chư thiên đó, thì vị này thì ban ngày thì cái thân hình nó đẹp mà hưởng phước chư thiên, nhưng mà tối lại thì móc thịt của mình mà ăn. Thì cái vị này nó thấy lấy làm lạ, thấy làm lạ thì mới hỏi ra cái tiền nghiệp á. Thì vị này mới nói rằng ban ngày cái vị này có nghĩa là vị này có bố thí được cái dĩa xoài cho nó phước đó, nên nó vị này ở trong cái giường xoài đó và cũng được làm chư thiên. Nhưng mà nửa ban ngày thì làm vậy, ban đêm thì vị này tự móc thịt ăn. Vì thường thường ban đêm người ta tới người ta đưa của hối lộ, thì vị này nhận cái của hối lộ đó. Ban ngày thì làm việc, nhưng mà làm việc cũng như là xử án, cũng như là định cho người ta, là có nghĩa là ta thắng án, thì tối người ta ăn của, thì người ta đưa mình vậy đó. Thì vị này sau này khi nói ra thì chúng ta hiểu được đó là cái việc làm mình, khi mình làm thiện thì trổ quả thiện, nhưng làm ác thì trổ cái quả ác trong cái đời sống của mình. Nên quý vị cũng thấy chư thiên có nhiều khi chư thiên nửa tháng làm chư thiên mà nửa tháng làm dinh dương để đánh đập tội nhân. Thì cái đó là do cái lúc mà mình làm thiện một lúc hoặc là mình làm ác một lúc. Còn nếu mà nói rằng trong cái lúc mình dạy dỗ đó, mình dạy dỗ đó, lúc mình dạy dỗ là cái tâm thiện, nhưng mà lúc mà mình đánh đó, nhiều khi cũng là cái tâm bất thiện. Bởi vì Đức Phật là ngày không có đánh ai hết, chúng ta thấy Đức Phật không có đánh ai. Nếu mà nói rằng cái việc đó mà đánh đó là việc thiện đó, thì Đức Phật tại sao Đức Phật không có đánh? Trong luật đến nỗi mà Đức Phật nói rằng cái vị Bì Cư giá tay cũng phạm tội nữa, đánh cũng phạm tội, giá tay cũng phạm tội, hù dọa gì cũng phạm tội hết. Vì Đức Phật này biết cái đó là cái tâm bất thiện, chứ không phải là cái tâm thiện. Thành ra nhiều khi mình nói ở ngoài đời, nhiều khi mình thương con mình dạy mà nó cứng đầu khó dạ, mình tức mình quýnh nó, mình quýnh vậy thì nó cũng người đó thành nhân chi mỹ thì nó cũng tốt. Ở trong kinh Bổn Sanh có nói câu chuyện một đám mè đó, thì cũng nói đến vị hoàng tử đó, đi học với vị danh sư. Nhưng mà bữa hôm đó đi học đó thì đi ngang cái bà già phơi mè đi xuống sông tắm đó, thì rình móc bóc một đám mè bỏ vô miệng nhai. Mà già phơi mè bả nhìn thấy, nhưng mà bả nói rằng chắc có lẽ là nó thèm quá thôi, bữa nay nó ăn như vậy thôi, ngày mai cũng bóc, ngày mốt cũng bóc, ngày kia cũng bóc. Thì bà già bả la lên, bóc đi, ăn cho tan nát của tôi đi. Bữa hôm đầu cũng bóc một nắm mè, bữa hôm thứ hai cũng bóc nắm mè, bữa hôm thứ ba cũng bóc nắm mè, bữa nay thứ tư cũng bóc nắm mè, ăn cho tan nát mè của tôi đi. Thì lúc bây giờ vị ân sư đi vậy thì quay trở lại thì thấy bà già, hỏi sao bà già la vậy. Bà già nói thầy là danh sư mà thầy có học trò, bữa nay bốc nấm mè qua bốc nấm mè, bữa kia bốc nấm mè, bữa nào bốc nấm mè, bốc cho ăn cho hết tan nát cái mè của tôi đi. Thì vị danh sư á đường thường tiền mà bà không có nhận, bà nói thầy có gì có, thầy là danh sư có học trò thì thầy dạy học trò của thầy, tôi không có nhận cái tiền đền. Thì khi mà bà già nói như vậy thì ông thầy thì mới kêu mấy người học trò cái giang tay cái người học trò mà ăn cắp mè đó là vị hoàng tử, đánh cho mấy roi. Thì lúc bây giờ hoàng tử, sau khi hoàng tử học xong rồi mới về làm vua, làm vua xong rồi mới mời cái vị thầy đến muốn giết vị thầy. Nhưng vị thầy nghĩ rằng cái thời còn trẻ đó thì cái vị tân vương nó sẽ nóng nảy lắm, qua cái trung thời, cái tuổi trung niên đó, thì vị này cũng vẫn mời tiếp tục, cứ nghĩa là mời hoài. Mà vị này bị thầy không có đi cho đến lúc mà trung niên mới đi. Thì nghĩa là đời mà lớn tuổi thì có kinh nghiệm, cái gì nó cũng có trong đó hết, nên cái tâm nó chững chạc hơn. Rồi sau khi đến mà thì ông vua ổng mới nói rằng thầy đến cái chữ chết hiện trong mặt thầy không có biết sao, mà tại sao thầy dám đến. Thì thầy nói rằng người ta đánh mà mình nên người đó, thì mình nên mang ơn họ, chứ không có thể nào mà mình nên quán thù họ. Vì nếu ngày xưa mà đại dương mà không được tôi đánh dạy á, đại dương trộm cướp này kia nọ thì đã bị bỏ học rồi, bị theo bạn bè xấu rồi, không được vua cha truyền cái ngai vàng lại. Vì tôi đánh mà đại dương bỏ, không có ăn cắp lặt vặt của người ta nữa, vì vậy mà cái thuận duy để học sau này thành nhân chi mỹ mới được về làm vua. Thì khi ông vua cũng nghe như vậy thì các quần thần ai cũng nói lời của vị giáo sư nói là đúng. Đức vua đừng có quán thù vị thầy tốt bụng như vậy. Thì lúc bây giờ vị vua không còn giận hờn nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mình dạy người ta thành người, nhưng mà đánh người ta cũng có quan cái. mình đánh lúc bây giờ mình nhiều khi mình đánh với cái tâm là mong cho người ta từ bỏ những cái điều xấu đó, nhưng mà mình nếu nói không ai thì đàm á, thì mình có cái thân hành khẩu hành gì nó cũng đều có cái tâm điều khiển mình hết. À, cái tâm nó điều khiển mình, nếu mà nó đánh mà nó được á, thì trong luật vị địa khu là Đức Phật này đâu có cho đánh. À, nên thường thường mình thấy rằng ở ngoài đời thì nói theo cái kiểu thế gian á, thì đánh dạy người đó, cho nên nên người á, thì trong câu chuyện bổn sanh thì có như vậy. Nhưng mà mình hiểu rằng á, cái người mà dạy thì như theo Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật này chỉ nói mà người nào mà không Đức Phật không nói là bỏ người đó thôi, à, là không có dạy người đó nữa. Và mình hiểu rằng á, cái thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Con người của mình vì nó cái cảnh thiện cho bất thiện sanh cũng có, bất thiện trở thiện cũng có, có nhiều khi nó trở qua trở lại. Nhưng mà nhiều khi mình á, thì mình không có thấy được chi tiết. Nhưng mà chỉ có khi nào á, là cũng như mình nghe câu chuyện qua Ngũ Xuống Nương đó, mới đầu á, là mở cửa tiệm thì thấy bị đi cô nghĩ rằng bữa nay xui xẻo buôn bán không được. Nhưng mà khi bóc vô cục đất sét á, thì thấy một cái cảm giác rất là lạ lùng. À, nên mới để vô bình bát cúng dường cho cái vị sư đó và nguyện mốt mình có cái cảm xúc với cái cảnh xúc như vậy. À, sau này do cái nghiệp mà sụ mặt đó, thì sanh làm người xấu. À, nhưng mà có cái cảm xúc là hễ mà ai rời vô cái người này là không có quên được. À, sau này cô được làm lưỡng quốc hoàng hậu và Đức Phật này cũng nói rằng cái việc thiện ngày xưa của cô á, con gái cái tiệm đồ gốm á, là tiền thân của cái bà lưỡng quốc hoàng hậu đó, là người con gái mà cũng trong cái tư tưởng thôi. Chúng ta thấy mới vừa mở cái tiệm thấy cái địa khu nghĩ là xui xẻo, nhưng mà hỏi vị địa khu xin cái gì, nó xin một đất sét, là bóc giữa cục đất sét có một cảm giác rất là lạ. À, thì sau này cô nguyện muốn cô có cái cảm xúc như vậy, cái cảnh xúc như vậy, ai mà rời với mình cô là không quên cô được. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng phân biệt đó, ngài cũng nói rất là rõ ràng, sáng ra gặp mặt là sụ mặt đó, mà sau này sanh lại kiếp nào cũng xấu, nhưng mà có cái cảm giác, cái cảm xúc là khi mà bóc một đứt xét, à, nguyện được như vậy, sau này có phước mà ai rờ vào người của bà thì thương bà. Thì đây là một vài cái điểm con xin chia sẻ với cái câu hỏi của thượng tọa, không biết có hết ý nghĩa chưa, nếu còn cái gì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin cảm biết lại thượng tọa.
Sau khi kinh truyền đại Pháp Đăng, bây giờ thì xin được bước sang đại Đức Pháp Tính. Tôi không biết đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin đại Đức Pháp Tính nghe gì cho biết. Dạ vâng, hôm nay rất là may mắn vì một ngày đẹp trời. Thỉnh Tư Tăng vì nào cũng có sự nói chuyện rõ ràng. Đại Đức Pháp Tính, thị trường ở ngoài đời chúng ta hay nói chỉ tiêu cực và tích cực. À, ví dụ như họ nói rằng mình giữ ngũ giới có mặt tiêu cực và tích cực. Mặt tiêu cực không sát sanh, có nghĩa là mình không giữ hại sinh vật gọi là tiêu cực. Mình tích cực là mình bảo vệ sự sống hay gìn giữ sự sống. Thật ra thì chỉ tiêu cực và tích cực nó dùng như vậy có đúng hay không? Hay là theo suy nghĩ rằng chúng ta chỉ nên nói là có làm và không làm mà thôi. Xin tỉnh thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính lãnh lễ đến phụ tại siêu thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Năng, đại đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Theo như con nghĩ, nếu mà nói rằng không làm các ác nghiệp mà tu tập hạnh lành, thì nếu mà mình mà thực hiện được hai cái điều này, con nghĩ rằng là không có cái sự tiêu cực ở trong đây, mà phải nói rằng là có cái sự rất là tích cực. Nếu mà mình mà không làm ác nghiệp á, không làm ác nghiệp mà mình tu tập hạnh lành, nếu mà ai mà làm được như vậy thì phải nói rằng là tích cực lắm mình mới làm được như vậy. Có nghĩa là y như là nói vậy mà tướng chánh cần á, tướng chánh cần mà mình phải có cái sự mà tinh tấn, hoặc là mình phải có cái sự nhiệt tâm, hoặc là có cái sự nỗ lực thì mình mới đoạn trừ được những cái phiền não mà mình có cái sự, cũng như là mình có cái sự nhiệt tâm mình mới làm cho những cái thiện pháp nó xâm sở, hoặc là những cái thiện pháp nó có rồi thì nó sẽ được tăng trưởng. À, vậy thì nếu mà một cái người nào mà ví dụ như chúng ta, chúng ta nếu mà chúng ta ở trong một cái tư thế được gọi là mà tiêu cực đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào những cái ác nghiệp hoặc là những cái ác pháp. Chẳng hạn như mình thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật nói ai mà chậm làm việc lành thì ý ưa thích điều ác. Ai mà chậm làm việc lành thì ý ưa thích điều ác. Vì vậy không thể nào không thể nào mà một cái người mà không làm ác nghiệp mà và tu tập có sự tu tập về hạnh lành nữa mà gọi là cái sự đó là tiêu cực. Ví dụ như mình thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng là người ta không có tu tập, người ta không có đi đến chùa người ta tu gì hết, khỏi cần đi đến chùa người ta tu gì hết, người ta chỉ sống ở nhà cũng như là người ta có cái sự mà ăn hiền ở lành thôi. Thì nếu mà nói thì thật sự ra mình nói như vậy thì mình thấy rất là dễ, nhưng mà cái sự thực hiện của chúng ta rất là khó. Ví dụ như mình ở nhà như vậy con cháu ví dụ như mình thấy rằng ví dụ nó lỡ mà nó quét nhà trễ thôi, hoặc là nó lau nhà trễ giờ tí xíu, hoặc là ví dụ như là nó đi du, hoặc là mình đang lau nhà đi mà nó chạy qua nó dẫm chân thôi thì mình thấy rằng mình cũng khó chịu. Có khi mình la nó, có khi là mình la mắng hoặc là ví dụ như đối với cái sự mà ăn uống của mình cũng vậy, nấu một cái món ăn gì đó mà bỏ thiếu một cái chất gì đó, ví dụ như có nhiều người á, người ta thích ăn những cái món ăn mà có ớt hoặc là có tiêu, mà lỡ mà con cháu của mình mà nó nấu mà nó cái món đó mà nó quên bỏ ớt hoặc là bỏ tiêu thì mình cũng thấy khó chịu, hoặc là mình cũng cằn nhằn nó, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng ăn như vậy thì không có lành. Có nghĩa là ăn mà còn mình ăn mà mình khó chịu thì mình thấy rằng cái chuyện nó nhỏ vậy mà mình ăn nó không có được an vui nữa. Thì tuy là cái câu mà nói mà ăn hiền ở lành rồi vân vân thì chúng ta thấy rằng nói như vậy thì rất là khó, nhưng nói như vậy thì rất là dễ, nhưng mà cái sự mà thực hiện thì nó rất là khó. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này, nếu mà một cái người nào mà không làm cái ác nghiệp mà tu tập những cái hạnh lành thì đây là nếu mà mình thực hiện được như vậy là phải nói rằng là mình có một cái sự tích cực. Tích cực ở trong cái ý nghĩa nào? Tích cực trong cái ý nghĩa là mình phải có một cái sự nỗ lực, có một cái sự nỗ lực, có một cái sự cố gắng lắm. Cố gắng ở trong cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là ví dụ có khi người ta làm mình buồn, người ta làm mình buồn hoặc là người ta nói động mình vân vân, nhưng mà mình cố gắng mình không để cho sân tâm nó khởi lên, vì sân tâm là ác nghiệp. Hoặc là có thể người ta nói móc mình, hoặc là người ta nói chê bai mình điều này điều kia, nhưng mà mình không để cho cái hận nó khởi lên, hoặc là cái sự mà khó chịu nó khởi lên, vì những cái này nó thuộc về bất thiện, mà bất thiện thì nó sẽ đây là nó sẽ là ác nghiệp. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình có cái sự nhiệt tâm hoặc là mình có cái sự cố gắng, nó những cái điều này nó nằm ở trong cái ý nghĩa là mình tích cực, mình có cái sự tích cực như vậy thì mình mới ngăn được những cái ác nghiệp. Rồi đối với cái sự mà tu tập về hạnh lành cũng vậy. Đối với cái sự tu tập về hạnh lành có nghĩa là mình phải cũng phải có sự nhiệt tâm, có cái sự cố gắng. Thay vì giờ này mình đi ngủ nhưng mà mình nghe pháp, hoặc là thay vì giờ này người ta thì người ta đi chơi nhưng mà mình đọc ở trong những cái bài kinh, hoặc là mình đọc những cái câu Phật ngôn, hoặc là mình tìm hiểu những cái ý nghĩa sâu rộng vân vân, thì đó là chúng ta thấy rằng những cái sự nỗ lực này nó đều được gọi là cái sự tích cực. Vì vậy cho nên ở trong cái câu này thì theo như con nghĩ rằng không có làm những cái ác nghiệp mà tu tập những cái hạnh lành thì như vậy có thể ở trong cái trường hợp này sẽ được gọi là một cái người có cái sự tích cực chứ không phải là tiêu cực. Thì đây là những cái ý nghĩ của con xin được trình bày qua cái câu hỏi số 3 này. Nếu có cái gì còn sót con tỉnh từng tỏ nhắc thẳng quan sĩ bổ túc cho con. Bây giờ con xin tỉnh từng tỏ trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Cái kinh định pháp tính và chúng tôi biết là sự viên sự tử. Bây giờ chúng ta đi vào một cái điểm có thể nói là tế nhị của đề tài ngày hôm nay, là đây là một câu hỏi mà xin được tỉnh cả bốn vị giảng sư, và mở đầu thì xin tỉnh đại đức ý kiến đại đức tự kiện, sau đó thì tỉnh đại đức pháp đăng, rồi đại đức pháp tính cuối cùng là để xin tỉnh sư tổ tự sư. trong bài học này chúng ta thấy rõ ràng rằng cái quy định thiền hay bất thiền đều có làm và không làm thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt một vấn đề của cái gọi là không làm thiền thì có nghĩa là bất thiền đó. Thì bây giờ chúng ta đưa ra trong ba trường hợp để xin thần ý kiến khi bị giảng sư. Một trường hợp là người con không có làm gì bất hiếu với cha mẹ hết, tức là cũng không có nặng nhẹ cha mẹ, không có nói không có làm cái chuyện đại nghịch bất đạo, nghĩa là con còn có làm gì xúc phạm với cha mẹ hết, nhưng mà người con không phục dưỡng cha mẹ. Dạ, không phục dưỡng cha mẹ sống chết là chuyện của cha mẹ. Lấy ví dụ như hiện tại xã hội Tây Phương bây giờ có rất là nhiều trường hợp con cái lớn lên thì nó biết là nó không làm gì cha mẹ thì nó không có làm gì phương hại đến cha mẹ, nhưng mà đồng thời cũng có phục dưỡng cha mẹ, thì điều đó có gọi là bất hiếu. Hay hoặc giả là một trường hợp thứ hai, mình thấy một người khác làm một điều bất thường, bất tiện, một điều quấy, một điều ác, nhưng mà mình lấy mũi đi ra tay, nghĩa là mình không hành động gì hết. Chuyện của ai thì chuyện, mình cứ làm ngơ thôi. Thì cái chuyện mà mình làm ngơ như vậy trong trường hợp nào gọi là bất thiện, trong trường hợp nào gọi là không gọi là bất thiện. Trường hợp thứ ba là giả sử như một vị sư tu ở trong chùa quan năm xuất phát thì không có phạm giới được gì hết, nhưng mà cũng có làm gì tích cực trong việc hoàn pháp độ sinh hết. Nghĩa là sống cho qua ngày, không có phạm giới được nhưng mà cũng không có hoàn pháp, thì điều đó có gọi là bất thiện hay không? Bởi vì đây là một vấn đề đó, mà chúng ta phải nghiệm qua nhiều góc cạnh khác nhau. Do vậy xin kính thỉnh chư vị giảng sư khoa nghị cho biết ý kiến riêng của từng ngày. Trước nhất thì xin thỉnh Đức Tự Nguyện, để Đức Tự Nguyện mời tôi nói thành công, xin thỉnh Đức Tự Nguyện.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Bích Thu, cô Diệu Nghiên. Dạ, cảm ơn thần thoại. Câu kính lễ đến ngay sư phụ Tề Siêu, kính lễ đến thường thần bồ Đức Đặng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tấn, đại đức Minh Hạnh cùng chư tín đức tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào với tôi nữ sư cô cùng chư sư tử. Chào quả thật thì nếu mà như lời dẫn của thần thoại thì về cái hành động hiếu thảo hay là có những việc ở trên cuộc đời này có được khi chúng ta không làm, nhưng xem như cái điều đó nó là một cái điều mà nó không đúng. Ví dụ như chẳng hạn về bổn phận đối với con, đối với cha mẹ, hay là đệ tử đối với thầy, thì bây giờ cái Phật này dạy ví dụ như chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khi chúng ta không đại nghịch bất đạo nhưng chúng ta không làm thì xem như chúng ta cũng là con người, là nó thiếu cái gì, thiếu cái sự quan tâm, cái sự chăm sóc, thì ở đó cũng là chúng ta cũng bị viết về cái hiếu thảo. Hay là người đệ tử vì không ở gần thầy cho nên không có chăm sóc cho thầy, nếu mà là một người đệ tử có cái tinh thần hiếu kính thầy mình thì mình cũng cảm thấy tự thấy hổ thẹn, cảm thấy có cái lỗi. Thật sự cái lỗi đó, người này không có làm gì cả, không làm gì có tội có lỗi, nhưng cảm thấy rằng cái bổn phận, cái trách nhiệm mình không làm tròn. Cũng như người con khi ở xa cha mẹ, không phụng dưỡng, không chăm sóc được cha mẹ, nếu như thật sự là một người con hiếu thảo thì người ta thấy rằng mình bị một cái lỗi lớn, và lẽ ra cha mẹ mình cần phải có cái sự chăm sóc, cần phải có cái sự cung phụng mà mình lại không gần, không có kề bên để sớm hơn, để coi như là hầu nước dâng cơm cho cha cho mẹ, hay là lo gắng phục dịch giặt giũ cho cha cho mẹ. Cho nên quả thật đây là sự thật. Nếu như cái tinh thần đó đối với những người con mà có cái tấm lòng hiếu thảo, có cái tấm lòng thật sự thương cha thương mẹ, mà người đệ tử thật sự hữu kính với thầy mình, với sư phụ mình, với những người bậc hữu ân với chính mình, thì khi chúng ta có một tinh thần đó thì quả thật có một cấp độ mà nó cao hơn, chính xác hơn, mà nó cũng là thế nhân hơn. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta không làm thì không như chúng ta có cái lỗi. Bây giờ một người tu sĩ quả thật không phạm giới, không phạm cái các học giới, nhưng người đó không lẽ không tiến tu, sống một kiểu cầu an, sống qua đời chờ qua ngày, thời gian nó trôi qua tà tà, không có lợi cho đạo, cũng không có lợi cho mình, mà sống một kiểu như là cầu an, sống kiểu tà tà như vậy, thì quả thật thì những con người đó hiện hữu không mang lợi ích lợi cho đạo pháp, mà ở đó tự người đó lại nảy sinh lên những cái nó trì trệ cho Phật pháp. Không phải là chúng ta phụng dưỡng chăm sóc cái bên đó làm sự hướng thảo, mà chúng ta làm cho cha mẹ một cái gì đó thực hiện theo cái lời dạy của cha của mẹ hoặc lời dạy của thầy tổ mình, thì đó chính là một cái sự hiếu kính hết sức là lớn. Bởi vì cái sự lo lắng, cái sự chăm sóc cũng không bằng vâng lời, gìn giữ cái sự diền mối của tổ tâm, của gia đình, biết chăm sóc, biết quan tâm với những người xung quanh, làm theo lời dạy của mẹ cũng như làm theo lời dạy của thầy, làm sao mà hữu ích cho đời, hữu ích cho đạo, hữu ích cho thai nhân, thì như vậy chúng ta cũng đáp lời một phần nào. Chứ quả thật, nếu như trường hợp mà chúng ta không có một cái tâm suy nghĩ gì cả, cũng như bây giờ mình cứ sống, cái gì biết là sống cái đó kiểu mà sống kiểu nhàn rỗi, sống mà kiểu như mà nó không có quan tâm với những gì xung quanh, cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xa, chuyện gần, chuyện khổ, chuyện gì cả, tất cả họ không có một cái trách nhiệm, bởi vì họ cho rằng họ không có trách nhiệm, và từ cái trách nhiệm đó họ thối thác và họ từ chối vân vân, bởi vì họ làm họ lười biếng cũng có, rồi họ né tránh cũng có, thì quả thật thì đây là họ hoàn toàn họ không có làm cái gì ấy đó với người khác hay gì về khẩu về thân, nhưng ở đó cái ý của họ nó không có được tốt, cái tam nghiệp thân khẩu thì họ không làm, nhưng được ý họ cũng không tốt. Bởi vì trong kinh Đức Phật này dạy, nếu như các ngươi mà không tu tập, không nói bằng cái lời nói thiện, không hành động bằng thiện, mà tâm tư mà suy nghĩ ác pháp nó khởi lên, thì thà mình ngủ còn hơn là ngồi mà suy nghĩ về cái ác tâm, về cái khởi lên cái dục tầm, cái dục tâm, cái dục tướng. Thì chúng ta thấy không phải chỉ có khi nào mà làm mới được, mà đó chính là tâm, nó rất là quan trọng. Mà khi cái tâm ác thì quả thật thì chính là bất thiện. Khi chúng ta không làm, thì chính vì chúng ta không làm về thân, về khẩu ác, hay là chúng ta không làm một cái thiện sự, nhưng ở đó xem như cái tâm ác của chúng ta khởi sinh chính là bất thiện rồi. Cái nhàn rỗi đó chính là do tâm phóng dật, cái sự nhàn rỗi đó là tâm tư chúng ta phóng dật, không có an, không có định tĩnh, không có gom tâm ở một chỗ, hay là không có ghi nhớ cái tâm của mình, cái sự diễn tiến của tâm này, mà để cho nó chiều theo cảm xúc bằng cái dục tưởng, dục tâm của mình, thì ngay khi đó chính là một hành động hết sức là bất thiện. Mà đây là một sự nguy hiểm mà Đức Phật này chính như đã nói, thằng ngủ còn hơi ngồi mà suy nghĩ tầm vậy. Thì các bạn thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Dạ, yeah. Chỉ còn nghĩa và xin thỉnh các vị khác để ý thêm cái câu này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi sẽ đi cũng bởi vì sự tăng con vị cho biết ý kiến để chúng ta tăng ý rằng là có những trường hợp con người không làm thiện mà chúng ta gọi đó là bất thiện, hay ví dụ như người con không có phục dưỡng cha mẹ cũng không làm việc bất hiếu, thì có gọi là bất hiếu không? Xin tỉnh và đi các bạn.
Dạ, nói đến cái vấn đề này thì con thấy rất là nhiều những cái chuyện mà cần phải nói. Ví dụ như nói cha mẹ nuôi con là cho vay tiền nợ mới. Nuôi cha mẹ, nuôi con cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ trả nợ cũ. Hoặc là giới thiệu con vào đời dựng vợ là chồng con đúng lúc, sao tài sản cho con đúng thời. Nếu mà thật sự là cha là mẹ thì con nghĩ rằng nếu mà làm những việc như vậy đó, thì người cha người mẹ có cái ân đức đến con. Và nếu mà đứa con đó thì như là giữ gìn truyền thống, giữ gìn thân thể, phụ giúp việc gia đình, giữ gìn thân thể, giữ gìn truyền thống gia đình, rồi khi cha mẹ quá giảng làm phước, cha mẹ về già thì phụng dưỡng, giúp đỡ lo lắng. Thì nếu mà nói rằng một cái người cha người mẹ đó, bởi vì con thấy giờ cái xã hội bây giờ cũng rất là lạ. Ví dụ ngày xưa người ta sanh đứa con phải nuôi đi dạy đàng hoàng, giờ có nhiều người thì họ sanh con ra để đó thì con của họ tự lớn lên với thời gian, như là gió thổi nó lớn, đời dạy nó khôn. Thì những người như vậy thì con nghĩ rằng làm cha làm mẹ không có trách nhiệm, là sau này họ có nhiều khi họ dùng những cái tư cách làm cha mình để rồi bắt buộc đủ cái chuyện đủ cái điều, con nghĩ cũng có nhiều cái nghịch cảnh, nó cũng nó không có phù hợp lắm. Mà nếu một người là sống theo lời dạy của Đức Phật ha, mình có con mình dạy theo lời dạy của Đức Phật, thì đứa con nó khi mà có cha mẹ như vậy thực hành theo lời dạy của Đức Phật ha, thì đây là cái điểm nó là nhân quả, hay là nó là nuôi cha mẹ hay là nuôi con cho vay mới hòa trả nợ cũ thì nó phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Còn ví dụ mình nói rằng bây giờ mình có cha mẹ mà nhiều khi cha mẹ của mình ở bên đây mình ở bên kia thì cũng không có thể nào phụng dưỡng được, vì cái cuộc đời này cái nỗi khổ mà tha phương cầu thực đó, thì ai cũng có hết. Có nhiều khi con gặp có nhiều cái trường hợp nhiều gia đình họ cũng nhớ cha mẹ nhưng mà vì họ nghèo họ cũng không có đi thăm cha mẹ được. Thì có nhiều khi cha mẹ họ chết thì họ mới đi về được cũng có nữa, có những trường hợp con thấy cũng rất là nhiều. Nếu mà những người đó mình nói họ bất hiếu thì mình nói như vậy thì chỉ là mình nói thôi, chứ còn nếu mà so sánh theo cái hoàn cảnh cái cuộc đời của họ thì mình thấy trong cuộc đời mình cũng vẫn hiểu Đức Phật này nói là những cái bất hạnh hoặc là những cái nỗi khổ mình phải đeo mang đó là người thương mình phải xa, vì cái cha mẹ mình phải xa, mình tha phương cầu thực, mình đi chỗ này chỗ kia mình không phụng dưỡng được, thì con nghĩ là cái đó cũng chưa phải là gọi là mình cũng không có nên gọi những đứa con gì là bất hiếu. Hoặc là những đứa con mà khi có cha mẹ thì mình lưu tâm, mình hỏi thăm hoặc là mình cho quà tùy khả năng mình có. Chứ còn nếu mình nói rằng có đứa con mà có nó phải ở kế bên nó lo lắng cha mẹ tuổi già thì điều này con thấy cũng không có phù hợp. Không có phù hợp vì nghĩ như ngày xưa Đức Phật vậy, ngày cũng đi hoằng pháp vậy, khi mà cha mẹ của ngày già, hoài cha của ngày già rồi ngày về thì cũng dưỡng lúc cái tuổi cuối đời thôi. Thì nếu mà nói rằng phải bắt buộc làm dính liền theo đó, thì mình thấy cái điều nó không phù hợp với lại giả của Đức Phật là người thương mấy xa, người ghét mấy lần, hoặc là cầu muốn không được. Ông đời gì khi cũng cầu muốn như vậy nhưng mà nó vẫn không được. Nên theo ông nghĩ rằng á, đối với con mà không có phụng dưỡng cha mẹ, mình nói bất hiếu cũng chưa chắc. Không phụng dưỡng là mình không hòa hạ, nhưng mà nhiều khi mình quan tâm, mình gửi tiền, gửi quà gì cho cha mẹ thì điều đó mình cũng có cái tấm lòng. Theo ông nghĩ là như vậy. Còn nếu mình nói rằng ở gần mà mình thấy cha mẹ của mình lúc tuổi già, lúc tuổi trẻ cống hiến cho mình mà về già cha mẹ mình khổ sở mà mình không có lo đó, thì thật sự mình không có lo như vậy là gọi là con bất hiếu. Mình phải nói xét trên góc độ bất hiếu thì có hiếu mà ở kế bên, hoặc là người đó có tiền, có của, có tài sản mà không có nuôi dưỡng cha mẹ thì mình mới nói người đó là bất hiếu. Nếu người đó nghèo quá thì họ cũng không có cái gì, bản thân của họ cũng thấy cũng có nhiều người bản thân của họ họ làm vừa đủ sống thôi chứ họ cũng không có dư giả nữa. Thì nó cũng có nhiều cái trường hợp mình, nếu mình sống ở ngoài đời mình theo sát mọi người thì mình thấy cũng nhiều cách, nhiều kiểu lắm. Còn nói về cái vị thầy thì con nghĩ rằng nếu mình có thầy mình không có phụng dưỡng thầy mình có phải là bất hiếu không, thì con nghĩ đó là cũng phải đòi hỏi gì cái phận sự cũng học trò đối với thầy. Ví dụ học trò đối với thầy đứng lên tiếp rước thầy, hoặc là cung kính thầy, hoặc là bệnh thì chăm sóc cho thầy. Thì cái chuyện đó thì nếu mà cái người học trò mà như là nói mình tu đó, là thầy sư kế bên đó, sư phụ mình kế bên đó, thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Còn nếu mà nói thật sự thì khi mình ở đây là sư phụ mình ở đâu miền Trung hoặc là ở nước ngoài thì làm sao mình phụng sự được, mình cũng không thể nào đòi hỏi hết hoàn toàn, phải xét về cái góc độ của cái người đó thì con nghĩ rằng mới nói cái người học trò đó như thế này thế kia được. Chứ còn theo nếu mình nghĩ theo như là những cái câu chuyện trong Phật giáo đó, thì cũng không hoàn toàn là phải hết là học trò phải như vậy hết hoàn toàn. Con cũng thấy cũng có nhiều cái trường hợp trong đó. Nên theo con nghĩ rằng mình phải xét nhiều góc độ. Còn ví dụ như một vị thầy đi, có người học trò, người học trò vừa đang lo tu thiền ở trong rừng trong núi đi. Rồi lỡ thầy bệnh thầy chết, lúc bây giờ mình nói với một trò bất hiếu thì con nghĩ cũng không có phù hợp. Không có phù hợp là ví dụ lúc đó người đó họ tu tập mà họ đang chuyên tu tập mà họ không có ở gần cái vị thầy thì mình không thể nào nói như vậy là bất hiếu được. hoặc là không có lỗi đạo với vị thầy, con nghĩ cũng không có phù hợp. Còn không biết hồi nãy thượng tọa hỏi mấy điều con nhớ được mấy điều, không biết còn điều nào nữa. Nên thường thường thì đối với con thì con nghĩ rằng những lúc mà mình không làm bất thiện thì mình không làm thiện thì có thể mình làm bất thiện. Tại thường thường nó trong tâm của mình thì để mình không có tâm lên tâm thiện thì sẽ tâm bất thiện. Bởi vì nói đến người tu thiền quán thì người ta phải tu liên tục như vậy thì cái tâm thiện sanh lên. Còn nếu mà mình phóng dật dễ vui thì có tâm bất thiện liền. Điều này thì phù hợp với lời dạy của Đức Phật thì con chấp nhận. Con chấp nhận là nếu mình không làm thiện thì mình sẽ làm bất thiện. Điều này đương nhiên là cái tâm mà hãy có không có tâm thiện thì có tâm bất thiện thôi. Thường thường cái cảnh lớn thì cảnh rất lớn, cảnh rõ thì cảnh rất rõ, trong ngộ thiền tâm thì rõ ràng chấp động lực hoặc là chấp na cảnh đều là xuyên qua động lực hết. Thì phải nói là động lực thiện hay động lực bất thiện. Nên con căn cứ vào điều mà trong A Tỳ Đàm gọi là cảnh rất lớn hay cảnh lớn, cảnh rõ hay cảnh rất rõ, về lộ ngũ hay lộ ý đó. Thì rõ ràng cảnh lớn hay cảnh rất lớn, cảnh rõ hay cảnh rất rõ là điều xuyên qua động lực chấp na cảnh hết. Nên khi mình không làm thiện thì lúc bây giờ mình sẽ làm bất thiện. Một vài cái điểm mà con nhớ lại, không biết còn sót cái điều nào thượng tọa hỏi không, nhưng mà xuyên qua mấy điều thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho những vị giảng sư nào mà thượng tọa muốn hỏi. Con xin sư anh cho con nghe.
Con xin trình bày được pháp tính. Bây giờ thì xin được trình bày được pháp tính. Để chúng tính xin nhắc lại là chúng ta có ba thí dụ. Một người con không có làm chuyện bất hiếu, làm chuyện ngỗ nghịch, không ngỗ nghịch với cha mẹ nhưng mà cũng không phụng dưỡng cha mẹ thì gọi là bất hiếu, có gọi là bất hiếu không? Thứ hai là mình thấy người khác họ làm quấy, làm điều xấu mà mình không nói, mình giữ sự im lặng, thì sự im lặng đó có đôi khi bị kết án và đồng lõa, như vậy sự im lặng đó có là một điều quấy hay không? Và điều thứ ba, như một vị tu sĩ tu ở trong chùa, giữ giới không có phạm giới luật gì nhưng mà cũng có làm gì hết, thì điều đó có gọi là một sự hối thích không? Xin được chuẩn bị pháp kinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư phụ Hoàng Đại Siêu cùng toàn nhắc nắng để pháp năng để được thiện nguyện để được minh hạnh cùng với các vị vị tăng. Kính chào quý trung nữ cùng các vị chị nam tín nữ và bạch thượng tọa. Đối với cái điều mà con thấy rằng trong hiện nay á, đối với những cái người mà không có phụng dưỡng cha mẹ đó thì những người đó thì thấy rất là nhiều. Nhưng mà theo ở trong Phật giáo của chúng ta thì thật sự ra đó, một người ví dụ như người ta không có làm gì đi hết đi, người ta không có ví dụ như là không có đối xử tệ, có nghĩa là không có la mắng hoặc là không có trách hờn cha mẹ, nhưng mà không phụng dưỡng cha mẹ đó thì ở trong Phật giáo này cũng được coi người đó là có cái sự bất hiếu, có cái sự bất hiếu. Vì sao vậy? Vì đối với một cái người con thì thật sự ra những cái điều này khi mà mình lớn chức lĩnh thì nếu mà mình có nhận biết thì mình rất là dễ dàng mình biết rõ cái điều này. Vì cha mẹ của chúng ta đó là đã cu mang, có nghĩa là hoặc là ở trong kinh nói cha mẹ là hai cái vị thầy tiên tương ban đầu của một cái con người. Hoặc là mình nghĩ rằng ví dụ như là tại sao mà mình nói rằng mình không có phụng dưỡng cha mẹ mà lại gọi mình là cái người bất hiếu? Vì sao vậy? Vì cái công ơn của người mẹ đó nuôi mình rất là cực khổ. Bây giờ thì ví dụ như mình nghĩ thôi, ở trong 9 tháng 10 ngày mình nằm ở trong bào thai đi, người mẹ đi đâu cũng nặng nề, ăn uống thì phải cử kiên, đứng lên ngồi xuống cũng vậy, cũng phải có cái sự mà cử kiên hoặc là nhẹ nhàng. Thì chúng ta thấy rằng cái công lao mà để mà gìn giữ cái bào thai hoặc là công lao khi mà chúng ta ra khỏi bào thai rồi nuôi nó cực đến chừng nào. Hoặc là người cha mình cũng vậy, khi mà mình lớn tí xíu thì mỗi lần mà lúc mình ăn thì phải nhai, có khi nhai nếm hoặc là có khi phải nhai cho nát rồi mới lúc mình ăn được. Thì chúng ta thấy rằng thì ở trong cái đời sống này thì thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ kỹ lại coi đâu có ai ai tốt đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có làm cái chuyện đó cho mình. Vì vậy khi mà mình lớn lên rồi mình không phụng dưỡng cha mẹ Tuy rằng mình không có phạm vào cái lỗi gì hết, nhưng mà mình không phụng dưỡng cha mẹ thì cũng được thôi. Mình là một cái người bất hiếu, bất hiếu đối với ai? Bất hiếu đối với mẹ và bất hiếu đối với cha. Thì hình như là hầu như con thấy ở trong cái đời sống này á, hầu như là mọi người á, thì đến cái lúc mà gần cuối cuộc đời của mình, hoặc là khi có khi á, có cái hữu sự gì xảy ra đó, thì mới nhận thức được chuyện này. Còn sống ở trong cái đời sống bình thường á, thì có lẽ rằng là hình như là do cái đời sống nó chạy theo kinh tế hoặc là chạy theo cơm áo gạo tiền nhiều quá, nên nhiều khi người ta quên. Cái điều này á, phải nói rằng á, là khi mà nhắc tới những cái điều này á, thì thật sự ra nó không phải rằng là mình đọc ở trong kinh điển hoặc là mình nghe người ta kể lại, nhưng mà thật sự ra là mình gặp cái điều này rất là nhiều. Vì chúng con đi, phải nói rằng mình đi tụng kinh đám ma đó, mình thấy rất là nhiều. Có nhiều người á, người ta đó khi mà cha mẹ còn sống á, thì người ta không có phụng dưỡng, nhưng mà khi mà cha mẹ chết rồi, cha mẹ chết rồi á, thì trong những cái lúc nào đám á, thì phải dọn cơm lên, dọn cơm xuống, rồi quỳ lại quá chừng, làm quá chừng việc ở trong đó. Có người á, thì phải mua nhà, mua xe, mua toàn là đồ giấy để mà gỡ cho cha mẹ mình. Thì lúc đó người ta nói rằng là người ta có cái sự rất là hối hận. Hối hận khi mà cha mẹ người ta đó còn cái sự xúc chạm, có nghĩa là còn cái sự biết mà mình không chịu phụng dưỡng. Đến giờ đây thì cha mẹ đã qua đời rồi, cha mẹ đã qua đời rồi thì bây giờ mới nhận thức ra được, thành ra rất là có cái sự hối hận. Vì vậy mà ở đây thì chúng con muốn nói trong cái ý nghĩa là hình như là do cái đời sống này người ta chạy theo cơm áo gạo tiền nhiều quá, nên người ta quên đi cái sự phụng dưỡng. Và có nhiều khi là cũng tại cha mẹ, nhiều khi có khi cũng tại cha mẹ, vì rằng trong cái có những lần đi đám như vậy, hoặc là có những lần mà đi ở ngoài đường mà có đôi chút có thời gian rảnh thì con có hỏi những cái người lớn, con hỏi rằng nếu mà chú con chú mà hỏi chú là làm cái cách nào mà được gọi là phụng dưỡng cha mẹ, rồi nếu mà con chú mà hỏi chú, kêu chú chỉ cho cái cách đó thì chú sẽ chỉ làm sao. Thì cái người đó nói thật sự ra con cũng biết đại khái là vậy, nhưng mà con cũng không biết chỉ ra cụ thể làm cách nào mà được gọi là phụng dưỡng cha mẹ. Thì lúc đó chúng con mới nói rằng nếu mà mình phụng dưỡng cha mẹ đó bằng cách cho ăn hoặc là cho mặc, hoặc là có khi là mình cho ăn cho mặc rồi nhưng mà mình phải biết đấm bóp, tho tay tho chân vân vân, đó là những cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh. Thì khi mà con nói ra những cái điều đó, nó cũng như là nói ra những cái điều đó thì cái người mà chạy xe đó đang chở mình đi thì người ta nói thật sự ra những cái điều này nó cũng rất là bình thường, mà tại sao mọi người không ai biết được. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy sao, thấy có nhiều người cha mẹ đó còn trẻ quá, còn không biết được những cái điều đó, thì không biết đến nỗi mà con mình mà hỏi mình không biết trả lời, rồi làm sao mà biết cách để mà phụng dưỡng cha mẹ. Thì ở trong cái đời sống hiện nay nếu mà cái người nào mà người ta có cái sự mà tốt với cha mẹ lắm là có nghĩa là người ta chỉ mua được một cái bánh, hoặc là người ta lo được một cái điều gì đó nó ngắn ngủi vân vân, nó một chút ít gì thôi. Chứ thật sự ra mà biết từng tự như ở trong kinh Đức Phật dạy thì hầu như là nếu mà mình coi lại ở trong cái ngành giáo dục hình như là mình coi lại từ cái lớp 1 cho đến lớp 12 hình như là không có ai dạy hết. Trong cái phần giáo dục hình như là không có đề cập đến những cái điều này, mà đề cập đến những cái vấn đề gì đó. Thành ra ở trong cái xã hội ngày nay hình như là người ta quên hết rồi, người ta quên hết những cái điều này rồi. Chúng ta thấy rằng là cho nên đối với một người mà không có phụng dưỡng cha mẹ, không biết phụng dưỡng cha mẹ đó, không biết phụng dưỡng có nghĩa là do mình không có nhớ ơn những cái ơn mà cái công lao cha mẹ phải mang thai mình rồi phải nuôi mình lớn lên, do mình không nhớ được cái ơn này. Nếu mà chúng ta mà nhớ cái ơn này thì chúng ta đã trả hiếu rồi, do chúng ta không nhớ cái ơn này nên chúng ta không có biết phụng dưỡng cha mẹ. Vậy thì một cái người không nhớ ơn là một cái người được gọi là có cái sự bất hiếu. Thì đó là một cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai là nếu mà đối với ví dụ như những cái vị tu sĩ đi, ví dụ có những cái trường hợp mình không có chịu tích cực để mà mình giữ giới, hoặc là thì thường thường mình sẽ bị dễ rơi vào cái bất thiện pháp. cũng như ở trong cái câu hỏi này em. Ví dụ như mình thấy rằng là có những cái trường hợp á, mà mình không làm thiện á, là mình rất là dễ rơi vào bất thiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ đi, mình không chịu ngồi nghe pháp, hoặc là mình không chịu suy tư về những cái câu Phật ngôn, thì cái gì nó sẽ chế ngự ở trong tâm của chúng ta? Hôn trầm nó sẽ chế ngự. Thì hôn trầm cũng là một cái bất thiện pháp. Hôn trầm có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình không chịu nghe pháp, hoặc là mình không chịu suy tư về những cái gì mà thuộc về thiền, thì con người mình một là nó sẽ bị buồn ngủ, mà buồn ngủ là hôn trầm, buồn ngủ hôn trầm, hôn thị là một cái triền cái, mà một cái triền cái thì được gọi là bất thiện. Hoặc là nếu mà mình không an trú vào thiện pháp thì cái gì nó sẽ xảy đến với mình? Phóng tâm, phóng dật, thì phóng dật cũng là một cái bất thiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà bây giờ quý vị mà không ngồi nghe pháp, hoặc là chúng tôi không ngồi thuyết giảng, hoặc là không ngồi suy tư về những cái đề tài này, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Mình sẽ đi ra ngoài, mình nói dốc, hoặc là mình nói chuyện của ông này, hoặc là chuyện của bà kia, vân vân. Thì cái con người mình thì thật sự ra thì những cái này gọi là cái chứng bệnh nan y, hình như là ai cũng có, thì hình như ai cũng có, chỉ trừ khi nào mà mình không có, trừ khi nào là mình phải do mình đi làm, mình kiếm sống, hoặc là mình lo mình làm một công việc gì đó, nói chung là mình có một cái phận sự gì đó, thì lúc bấy giờ tâm mình nó không có suy nghĩ miên man, hoặc là nó không có rơi vào suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hoặc là nhớ đến người này người kia. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng một người mà không an trú vào thiền thì chúng ta sẽ bị rơi vào bất thiện pháp. Vậy đó là chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống mình nó thường điều này nó thường xảy ra. Quý vị mà nếu mà bây giờ mình mà không suy nghĩ về những cái đề tài Phật pháp, hoặc là mình không nghe pháp, hoặc là mình không có an trú vào một cái hội chúng người ta đang bàn về chuyện Phật pháp, hoặc là người ta đang học gì đó, thì tự nhiên mình sẽ bị phóng tâm, hoặc là mình bị buồn ngủ, mà những cái điều đó thì nó đều nằm ở trong tất cả những cái pháp bất thiện. Nằm ở trong những cái tất cả cái pháp bất thiện, thì đó là chúng ta thấy rằng là cho nên á, ở trong cái đời sống này thì chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải nhớ những cái lời của Đức Phật dạy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tâm của mình luôn luôn mình phải an trú vào cái thiền pháp. Mình không an trú vào cái đề mục này được thì mình an trú vào một cái đề mục khác. Mình làm sao mà tâm của mình nó y như mà trong cái câu mà Phật ngôn của Đức Phật dạy, như mái nhà mà vụn lợp thì nước mưa liền xâm nhập. Chúng ta phải tu tập làm sao mà giống như là một cái mái nhà khéo lọt, thì tâm của thì nước cái ngôi cái mái nhà mà khéo lọt đó thì nước mưa nó không xâm nhập vào được. Cũng vậy, nếu mà tâm mình khéo tu đó, thì những cái tham ái hoặc là những cái pháp bất thiện nó không có xâm nhập được. Vậy thì chúng ta làm sao mà nó như cái mái nhà nó khéo lọt? Chúng ta làm một cái cách nào mà được gọi là mái nhà khéo lọt? Chúng ta phải an trú vào cái gì? Niệm về ân đức Phật, hoặc là niệm pháp, hoặc là niệm tăng, hoặc là suy tư về những cái câu Phật ngôn, vân vân. Thì cái ngôi nhà khéo lợp là cái chỗ đó, có nghĩa là chúng ta cứ an trú vào những cái thiện pháp, an trú vào bố thí, hoặc là tu thiền, hoặc là trì giới, vân vân. Chúng ta cứ tưởng niệm về những cái điều thiện, thì như vậy là chúng ta là đang khéo lợp một cái mái nhà, đang khéo lợp một cái ngôi nhà. Thì nhờ như vậy mà những cái bất thiện pháp nó không có sanh khởi được. Thì đây là những cách để mà chúng ta tu tập mà như Đức Phật đã dạy, như cái ngôi nhà khéo lọt, nước mưa nó không có xâm nhập được. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con xin được tiếp lời của con kính Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Chương trình của Phật tính bây giờ thì xin được cũng để thì và các sư hoa thì cho biết ý kiến cũng với câu vừa rồi là có nhiều trường hợp mà chúng ta không làm, ví dụ như chúng ta không có ngỗ nghịch với cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng không có phục dưỡng cha mẹ, có gọi là bất hiếu không? Chúng ta thấy các loại quấy, chúng ta không hài lòng, nhưng mà chúng ta cũng không đưa nó ra để mà khiển trách hay là đưa ra một nói giải biết, thì cái đó gọi là đồng loại không? Hoặc giả là một vị tỳ kheo cái gì giới luật thì có phạm điều gì hết, nhưng mà sống cho qua ngày đoạn tháng như vậy chứ không có một cái hành động tích cực gì trong việc phòng pháp độ sinh hết, thì điều đó có gọi là đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật không? Xin được thỉnh Chư Tổ Đại Sư Hoa Kỷ cho biết ý kiến của Chư Tổ về điểm này. Thỉnh Chư Tổ.
Là một vật thầy vậy. Một kinh bạch sẽ tầm cho mình như vậy. Trong vấn đề này, nó cũng có thể là một cái sự kiện không tốt, hay nói cách khác là nó chưa có hoàn toàn tốt. Nói như vậy có nghĩa là ví dụ như mình không có làm cho cha mẹ đau khổ, nhưng mà mình cũng không có tích cực nuôi dưỡng cha mẹ, phụng sự cha mẹ, thời như vậy đó là nó cũng chưa có tốt hoàn toàn. Có những trường hợp mà như chúng ta đã biết mà, như trường hợp mà chúng ta thấy người khác làm quấy mà chúng ta không có thích, tuy nhiên chúng ta cũng không có đem nấu ra để chúng ta phê phán hay chúng ta xây dựng. Nó có nhiều lý do. Có thể đó là một cái thái độ đúng đắn, nhưng mà cũng là cái thái độ chưa đúng đắn. Cái thái độ đúng đắn là bởi vì khi mà ta thấy một người dầu cho họ quấy nhưng mà không đúng thời, không đúng lúc, và mình có biết rõ là mình không thể xây dựng họ được. Nếu mà mình nói ra thì chỉ đem lại phiền phức thôi. Trong trường hợp này, mình nên giữ một cái thái độ im lặng để cho nó an toàn, không có gây thù oán. Trong trường hợp đó là tốt. Nhưng mà nếu trường hợp ở giữa hội chúng mà mình có trách nhiệm với cái hội chúng đó, còn gặp những trường hợp đó mình vẫn không nói ra, thì ở trường hợp này nó có thể sinh ra những cái tình huống khó khăn khác. Mà trong trường hợp này, nếu là một người ở trong cái vai trò lãnh đạo thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều. Cái đó chúng ta cũng khó nói lắm. Cho nên cái chuyện mà chúng ta không có làm đó, nó chưa hẳn là xấu, nhưng mà cũng chưa hẳn là tốt hoàn toàn. Nó có một cái vấn đề ở đây chúng tôi cũng xin nói. Khi nãy chúng tôi nghe thì tội giác cảnh nêu lên câu hỏi cho chúng tôi, thì chúng tôi với những cái thí dụ, những tình huống đưa ra, chúng tôi trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy một cái thông tin được post lên trên màn hình, thì trong trường hợp này lại là còn câu khác nữa, thì bây giờ chúng tôi phải trả lời cái câu nào đây? Nếu mà trả lời cái câu hỏi mà thường tội giác đẳng nêu lên, là hai câu khác nhau, Như vậy thì Thượng Tọa xác định cho chúng tôi biết là cái câu hỏi của Thượng Tọa là cái câu hỏi và bàn câu hỏi trực tiếp. Như vậy thì yêu cầu các vị MC đừng có post những câu hỏi khác. Chúng tôi thường nói rằng nếu mà chúng tôi đang trả lời câu hỏi trực tiếp mà post những câu hỏi khác thì người nghe họ vừa nhìn lên màn hình mà vừa nghe chúng tôi trả lời, họ có cảm giác là chúng tôi trả lời lạc đề. Mà chúng tôi nhìn vào màn hình thì chúng tôi cũng khó trả lời. Cho nên ở đây đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận rằng đây là một cái câu hỏi trực tiếp. Thì ở đây trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu lên một cách trực tiếp, thì ở đây chúng tôi nói rằng có những trường hợp chúng ta không nói thì nó tốt, là bởi vì Đức Phật Ngài cấm ở trong giới luật của người. Trường hợp một vị tỳ kheo mà đi nói cái chuyện xấu của vị khác cho người khác nghe như là cái chuyện giới luật của vị khác cho người khác nghe, vậy là vị đó cũng phạm tội. Cho nên trường hợp đó không nói, chỉ nói khi nào chư tăng hỏi, lúc mà chư tăng hỏi đến hay là họp mặt tăng để phê bình, và lúc bây giờ vị tỳ kheo bưng bít lỗi lầm của vị tỳ kheo bạn thân không nói ra, thì trong trường hợp đó, cái trường hợp này không nói thì nói lại là không tốt. Cho nên người quý tùy tình huống mà đặt câu hỏi, tùy tình huống mà giải quyết vấn đề, biết như thế nào là nên nói và biết như thế nào là không nên nói, biết trường hợp nào làm là tốt, trường hợp nào không làm là tốt. Thời như vậy mới gọi là bậc hiền trí Panita, chi nhân chi quả, chi chỉ chi điểm, chi thời chi hội chi độ. Cần phải biết rõ, ở đây chúng ta không thể nói một chiều được. Chúng ta không thể nói một chiều được. Ví dụ như trường hợp đối với các cái bậc thầy của mình có phạm cái lỗi lầm, cái khuyết điểm, thì mình là người học trò, mình không nên đem cái xấu của ông thầy mình ra mình nói chuyện cho người khác nghe. Nhưng mà ở trong trường hợp mà nếu vị thầy của mình phạm cái lỗi đó mà vị thầy của mình cảm thấy gai sức, khó chịu, và khi mà mình biết được như vậy thì để giải tỏa cho thầy được an vui đó, thì ở trong luật dạy rằng cái vị tỳ kheo đệ tử, vị đệ tử đó phải đi đến tăng hay đến một vị trưởng lão nào đó và dùng lời nói xéo khẩn khoản xin chư tăng hay là vị trưởng lão khuyên giải dùm cho thầy, thì với cái tâm ý, với cái thiện ý tốt như vậy là cái điều nên làm. Còn nếu như mà khi cái việc đó mà mình đi nói cho người khác nghe về cái lỗi lầm của mình với một cái ý chỉ trích hay là vì mình giận thầy mà mình nói, thì cái trường hợp là không nên. Cho nên theo chúng tôi thì chúng ta phải tùy trường hợp và chúng ta giải quyết cái công việc nói và không nên nói, hành động và không nên hành động. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Vì giờ đây đã gần hết cái giờ của chúng ta, cho nên chúng tôi xin gửi nhắc lại cho xin đại giác tặng. Nam mô Bụt Thầy.
Sau sự chứng kiến của Phật Thế Sư, và khi tôi biết và chú ý tôi chỉ bây giờ kia rồi đấy thì tôi chỉ suy nghĩ cũng cần rất nhiều với những người còn đi nghỉ, nhưng mà chúng ta không câu hỏi, chúng ta không câu đố vui. Và hôm nay chúng ta chắc không có thời gian có bản thân Phật Thế Sư chú ý. Thấy cái câu đố vui này cũng là gay go lắm. Tại thế khi với cái không thôi thì đến khi tôi tự siêu trở lại để cho tôi đáp án con đố vui này. Và cái gì có thể có những từ con đố vui. Dạ có vì là con thì có thể chúng tôi con đố vui. Dạ. Một bác sĩ y khoa nghiên cứu thuốc trị bệnh cho người, thuốc trị bệnh cho con người nên dùng thực vật để thí nghiệm. Hành động đó gọi là thiện hay bất thiện? A. Thiện vì có mục đích cao đẹp. B. Là ác vì mục đích của mình mà bất chấp nỗi khổ của chúng sanh khác. C. Là cả thiện và bất thiện. Nếu thí nghiệm bị cứu đời là thiện, nhưng không có nghĩa là vì thế mà không tạo ác nghiệp làm khổ chúng sanh. D. Là không thiện không ác vì bù qua xét lại nên quỳ vũ. Có lẽ là bốn câu thì câu nào nó cũng rõ ràng hết. Bây giờ một cái ba mời quý vị trả lời và mời đại hữu Sắc Kali quan nghĩ kiểm cho các câu trả lời. Và đúng là từ đó nếu thì là về siêu hôm nay thì chúng ta có trong rừng tỉnh từ đó thích hơn chút nữa cái đáp án luôn, như vậy là đầy đủ viên mãn công đức. Xin tỉnh từ đó mời đại hữu Sắc Kali kiểm câu trả lời và kính thiên từ đó về siêu.
Nam mô Phật Thầy Giá, con Sắc Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu. Hôm nay cô đỗ vui này thượng tọa dẫn đẳng nói là khó lắm, nhưng mà mọi người trả lời là C, tức là cả thiện và bất thiện. Nếu thí nghiệm để nghiên cứu đời là thiện, nhưng không có nghĩa là vì thế mà không tạo ác nghiệp khi làm khổ chúng sanh khác. Con hôm nay con không muốn làm ma đi đưa lối quỷ đưa đường, cho nên con chỉ không có trả lời trước mà con sẽ chuyển cô đỗ sau. Chuyển cô đỗ câu trả lời sau rồi con sẽ khóa cổ bằng chữ và vân vân. Bác Phong trả lời là C, Anicca là C, Dường Nguyên là C, Phật tử Minh Hiển là C, Ayoka là C, Chân Đức là C, Diệu Hành là C, Đức Thư là C, Yêu Thương Người là C, ai cũng sư hết dòng đời sư nghiệp là C, và ai cũng đều là trả lời là C hết. Thì con cũng thường theo lái gái theo chồng. Hôm qua đó thì thượng tọa thì siêu con tưởng đâu rằng là thượng tọa sẽ thập tiệm ấy, thế mà thượng tọa lấy lại hôm nay thì chấp thập tiệm thật. Con xin khóa sổ là C và xin cung thỉnh thượng tọa về siêu hoa thị cho đáp án ạ.
Xin bạch sư tăng kính thưa quý vị, câu đáp án hôm nay rất dễ và xin chúc mừng quý vị đã trả lời với chữ C, quả thật vậy. Một bác sĩ y khoa nghiên cứu thuốc trị bệnh cho con người mà dùng thực vật để thí nghiệm, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là vì muốn trị bệnh cho con người, đó là cái hành, đó là một cái mục đích thiện. Nhưng mà dùng chúng sanh khác để thí nghiệm là thiếu cái lòng từ bi, thì đó là bất thiện. Nói theo trong Phật giáo thì cái hành động này có cả thiện và bất thiện ở trong đó, chứ không thể nào chúng ta lấy cái chủ nghĩa gọi là cắt nhất niêu cứu dạng thử được. Không thể mà lấy Phật, lấy con Phật để mà giúp ích cho con người, bởi vì tất cả đều là chúng sanh. Cho nên chúng tôi ra cái đáp án ở đây là C, cũng như quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
cái kinh nghiệm của tôi thì là kinh nghiệm của tôi rất là xử lý vì không được biết gì cứ vì quy trình sinh hoạt của rung phải có cuối đời tham mà hôm nay vấn đề được còn mãi ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có một đề tài đề tài liên quan hai cái tin hai chị an bình lạc đạo. Thế nào là an bình lạc đạo? Đó là câu chuyện của ngày mai và vì dẫn chương trình của ngày mai là để được thực hiện. Xin được kính lãnh lễ sư tổ địa phương lãnh lễ sư tổ địa phương chào tạm biệt quý phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một đêm an lành, một ngày an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.